Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, bước vào mùa mưa bão năm nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai đồng bộ các phương án nhằm sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
Do bị hại trong các vụ án trộm cắp chủ quan, mất cảnh giác, không có biện pháp bảo vệ tài sản của mình để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của thành phố, ngày 21 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong không khí trang nghiêm của những ngày cả nước kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác, 17 thí sinh đến từ các chi đảng bộ, khối trường học trực thuộc Thành ủy đã tham gia hội thi với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Trong 3 phần thi, thì phần thi chuẩn bị đề cương đã được các thí sinh gửi về ban tổ chức từ trước tháng 5 năm 2019. Còn lại 2 phần thi diễn thuyết và trả lời câu hỏi nghiệp vụ được các thí sinh thể hiện trên sân khấu của hội thi. Ghi nhận tại hội thi năm nay, hầu hết các thí sinh tham gia đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi, nhất là phần thi diễn thuyết. Trong các bài thuyết trình của mình, các thí sinh đều tập trung phân tích và làm rõ các nội dung của chuyên đề, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định số 08, QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Nhiều thí sinh có những chuẩn bị công phu về tư liệu, hình ảnh, làm minh họa sinh động, phong phú cho các phần thi, tạo ấn tượng tốt cho khán giả và ban tổ chức hội thi. Là khán giả đến cổ vũ cho hội thi, chị Nguyễn Thị Huyền ở tổ 5 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Tôi thấy hội thi này rất ý nghĩa. Qua các phần thi của các báo cáo viên giúp tôi và các khán giả đến cổ vũ hôm nay hiểu rõ hơn về cái tư tưởng của Bác, đặc biệt là việc gần dân, hiểu dân và tôn trọng nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên.
Điều đáng nói, các thí sinh năm nay đều là những đồng chí nằm trong cấp ủy và đều giữ vị trí là cán bộ quản lý của các nhà trường. Trong đó có nhiều thí sinh là báo cáo viên cấp cơ sở và thành phố, nên việc tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc triển khai các chỉ thị nghị quyết về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người gắn với công việc thực tế của bản thân, đơn vị, mình trong công tác hàng ngày. Là một trong những thí sinh có các phần thi nổi trội gắn với những liên hệ thực tế một cách rõ nét tại đơn vị mình công tác, thí sinh Bùi Văn Tùng đến từ Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, đồng thời là thí sinh xuất sắc giành giải nhất của hội thi, đã chia sẻ về việc tham gia hội thi.
Tôi nhận thấy đây vừa là cái niềm vinh dự nhưng mà cũng là trách nhiệm, đặc biệt là với tư cách là một đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng ủy, phó hiệu trưởng và là báo cáo viên của đảng bộ. Việc Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi là một cái dịp để cho các cơ sở đảng, đặc biệt là khối trường học trong chúng tôi để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là với gắn với cái chuyên đề của năm 2019, đó là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân và phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân. Và tôi cũng như các đồng chí báo cáo viên tham gia hội thi ngày hôm nay đã có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho hội thi ngày hôm nay theo quy chế của hội thi đầy đủ các phần. Và cũng đã tham gia hội thi với cái tinh thần quyết tâm cao nhất để đem lại cho người nghe những cái nội dung được tuyên truyền một cách bổ ích. Và cũng thông qua cái cuộc thi này thì chúng tôi sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn tới các tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh của trường về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Sau một ngày thi khẩn trương, nghiêm túc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Bùi Thanh Tùng đến từ Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, hai thí sinh Dương Thị Dung, chi bộ trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi và thí sinh Trần Thị Yên, chi bộ trường cao đẳng công thương đoạt giải nhì. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Trong 4 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 243 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 2.100 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới giảm 25 doanh nghiệp, nhưng tổng vốn đăng ký lại tăng trên 333 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4, toàn tỉnh có 78 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 863 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các doanh nghiệp thành lập mới, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cũng có 91 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng trên 62,5% so với cùng kỳ năm trước, 174 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 60 doanh nghiệp giải thể tự nguyện. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 6.200 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó thành phố Thái Nguyên chiếm số lượng nhiều nhất với gần 4.000 doanh nghiệp.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 15 dự án đầu tư cải tạo vỉa hè trên các tuyến đường chính đô thị. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai dự án cải tạo nâng cấp vỉa hè trên tuyến đường Phù Liễn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thi công đang gặp phải một số khó khăn. Dự án cải tạo nâng cấp vỉa hè tuyến đường Phù Liễn được thành phố giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố làm chủ đầu tư, thực hiện gồm thay thế 5.100 m² vỉa hè tuyến đường Phù Liễn từ gạch block bằng gạch terrazzo, nạo vét và sửa chữa hệ thống thoát nước và trồng mới hệ thống cây xanh với tổng mức đầu tư trên 6,3 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, về cơ bản nhân dân địa phương rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, hiện đơn vị thi công đang gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Anh Nguyễn Đình Hạnh, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã bắt đầu triển khai thi công bắt đầu từ tháng trước, đã được 30 ngày rồi. Hiện tại thì về cơ bản thì công việc rất là thuận lợi, bà con nhân dân hưởng ứng. Nhưng vẫn còn một số vướng mắc là về vấn đề hành lang đường bộ của tuyến đường Phù Liễn không được như trong bản vẽ cũng như trong quy hoạch. Đó là các vị trí của các hộ dân là từ hè này bậc lên xuống rồi về dắt xe đã nằm trên phạm vi gạch block cũ trong phạm vi mà tiến hành chỉnh trang, và có một số vị trí còn nằm lên cả rãnh nữa. Nhưng mà khi tiến hành bắt đầu làm ấy thì bị một số phản ứng từ các hộ dân bảo là đây là đất của chúng tôi hiến đất không được đền bù từ dự án trước nên là họ không cho làm. Và đấy là một cái vướng mắc mà nó liên quan đến ảnh hưởng nhất là mỹ quan đô thị và hệ thống thoát nước của chung của thành phố.
Việc cải tạo nâng cấp vỉa hè tuyến đường Phù Liễn sẽ góp phần nâng cao các tiêu chí cơ sở hạ tầng, làm tiền đề quan trọng để xây dựng tuyến phố này trở thành tuyến phố văn minh đô thị theo đề án của thành phố. Để vỉa hè tuyến đường này được hoàn thành đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cần tích cực chủ động trong việc tuyên truyền vận động người dân phối hợp với đơn vị thi công giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện nay.
Ngày 21 tháng 5, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ báo công dâng bác tổng kết năm học 2018-2019. Năm học qua, nhà trường tiếp tục duy trì tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động, chú trọng công tác đổi mới phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra đánh giá học sinh, tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đã đề ra, tăng cường thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với những hành động việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Do đó, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Kết thúc năm học 2018-2019, gần 90% học sinh của trường đạt hạnh kiểm tốt, trên 43% em đạt học sinh giỏi toàn diện, 130 em đạt học lực khá. Trong kỳ chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, nhà trường có 67 em học sinh đạt giải. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố các môn khoa học tự nhiên, có 7 trên 7 thầy cô của trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trong đó có 2 cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc. Tại buổi lễ, nhà trường đã tuyên dương và khen thưởng cho các tập thể cá nhân giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa bão năm nay, thời tiết có những diễn biến bất thường, phức tạp. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các phương án nhằm sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Bước vào mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Hà nhận định nguy cơ sạt lở đất đá cao tại khu vực bãi đổ thải của mỏ than Khánh Hòa. Chính vì vậy, địa phương đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn. Ông Ngô Thế Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trước mùa mưa bão thì Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà cũng đã thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn. Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo sát sao các cái lực lượng để khi mà có cái tình huống xảy ra thì sẽ thực hiện tại chỗ để xử lý được ngay kịp thời để không bị xảy ra những cái tình huống bất ngờ và nó ảnh hưởng thiệt hại đến những cái tài sản cũng như cái tính mạng của người dân.
Để chủ động ứng phó với thiên tai, từ nhiều tháng nay, xí nghiệp khai thác thủy lợi Hồ Núi Cốc đã tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn hồ đập, tăng cường bảo dưỡng các thiết bị, vận hành đóng mở nước hợp lý đối với hệ thống kênh và xây dựng phương án ứng phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Ông Dương Ngọc Oanh, Giám đốc xí nghiệp khai thác thủy lợi Hồ Núi Cốc cho biết, xí nghiệp đã chuẩn bị dự phòng 150 mét khối đá hộc, 90 mét khối sỏi, gần 100 giọ sắt, 100 phao cứu sinh, gần 100 áo phao, gần 31.000 bao tải dứa, v.v. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật xí nghiệp luôn theo dõi sát sao tình hình thời tiết để có lịch điều tiết lưu lượng nước trong hồ, vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, vừa cung cấp đủ nước sinh hoạt sản xuất cho nhân dân.
Phương án phòng chống lụt bão thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban tìm kiếm cứu nạn của thành phố, của tỉnh để thành lập một cái phương án phòng chống tìm kiếm cứu nạn là chung và riêng đối với Hồ Núi Cốc là cũng có cái phương án kỹ thuật là riêng. Thế là đến nay thì những cái phương án này đã được tỉnh, được thành phố phê duyệt và chúng tôi cũng đã nghiêm túc thường xuyên trực 24/24 vào trong cái mùa bão này.
Trên tinh thần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những năm trước, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các xã phường khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy ở cơ sở, tiến hành rà soát và mua sắm thêm phương tiện vật tư cần thiết, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Riêng năm 2018, thành phố đã phân bổ dự phòng trên 7,7 tỷ đồng, trong đó bố trí gần 1 tỷ đồng mua sắm vật tư như xuồng máy, thuyền, phao cứu sinh, áo phao, v.v. phục vụ công tác phòng chống thiên tai và trên 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả các công trình đô thị, công trình trường học, giao thông thủy lợi và sản xuất nông nghiệp bị hư hại để ổn định đời sống cho nhân dân. Năm nay, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, nên ngay trong tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Hàng năm đầu tư các trang thiết bị để phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên đều tổ chức tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn cho các thành viên trong Ban Chỉ huy và lực lượng dân quân xã, phường. Từ đó nâng cao trình độ lái xuồng của lực lượng dân quân. Biết vận dụng vật liệu tại chỗ để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Tham gia lớp tập huấn lái xuồng, anh Nguyễn Văn Quảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Quang Vinh cho biết.
Là một đơn vị sát sông cầu mà cũng địa bàn cũng là trũng, hay thường như là ngập bị ngập úng. Thì chúng tôi thì các cái cơ sở theo cái phương châm là bốn tại chỗ, thì sẽ là nhân vật lực tại chỗ và các cái vật chất để tại chỗ. Thì chúng tôi đã hàng trong cái thời gian mà bình thường như này thì chúng tôi đã chuẩn bị trước các nội dung. Thế còn khi xảy ra mưa bão hoặc là xảy ra cái thiên tai thì là các thực hiện các công nghệ điện thì chúng tôi đều có các thành viên để trực tại cơ sở.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết đã được dự báo, các hình thái thời tiết cực đoan như lũ ống, lũ quét, lở đất, lốc xoáy có thể xảy ra ở bất cứ địa phương nào. Do đó, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đòi hỏi phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ phương án, phương tiện, thiết bị, lực lượng. Với những phương án đã sẵn sàng, thành phố Thái Nguyên nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên cảnh tỉnh người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 9 vụ như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đán, Đồng Quang, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, vụ việc thứ nhất, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019, tại cửa hàng giặt Lạc Kiều Trinh thuộc tổ 9 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên của gia đình bà Trần Thị Ngát, sinh năm 1949, có một đối tượng nữ lạ mặt vào hỏi giá giặt đồ, sau đó hỏi về những mặt hàng trên giấy quảng cáo mà một người phụ nữ khác đã dán lên các máy giặt để nhờ quảng cáo trước đó.
Đối tượng nữ này đặt cọc 100.000 đồng, nhờ bà Ngát mua 5 túi thơm, sau đó ra về và điện nhờ bà Ngát mua thêm 15 kg thuốc xử lý nước. Bà Ngát đồng ý, rồi điện cho số điện thoại của một số đối tượng có giọng nam giới, tự xưng là giám đốc công ty, ghi trên tờ quảng cáo nói, sẽ cho nhân viên mang hàng đến. Sau đó, một đối tượng nữ giao 5 túi thơm và 15 kg thuốc xử lý nước có tổng trị giá khoảng 45 triệu 750 nghìn đồng. Bà Ngát đã đưa cho đối tượng giao hàng 30 triệu 750 nghìn đồng và đối tượng hẹn chiều sẽ quay lại lấy nốt 15 triệu đồng. Sau đó, bà Ngát không liên lạc được với các đối tượng trên và biết mình bị lừa nên đã đến Công an thành phố trình báo. Công an thành phố tiến hành điều tra, xác minh truy xét đối tượng. Vụ việc thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2019, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đường bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện trên mạng xã hội Facebook có tài khoản Kiên Nguyễn đăng bài với nội dung xúc phạm lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố tiến hành điều tra xác minh làm rõ đối tượng có tài khoản trên là Nguyễn Thành Kiên, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, tổ 9, Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Qua đấu tranh, Kiên đã khai nhận hành vi của mình. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 218 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 28 trường hợp, xử lý phạt hành chính 28 trường hợp vi phạm, giải quyết 471 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 567 chứng minh nhân dân, bổ sung 859 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 325 ca với 1.415 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em tại trường trung học cơ sở Chùa Hang 2, dự họp 6 tổ dân phố với 267 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng, bắt giữ 11 vụ 12 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 236 trường hợp vi phạm, tạm giữ 32 xe ô tô, 37 xe mô tô, 157 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, 14 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 70 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 228 trường hợp vi phạm, thu trên 217 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 133 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 23 trường hợp vi phạm, thu trên 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, Công an thành phố Thái Nguyên vừa điều tra bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án còn chủ quan, mất cảnh giác, không có biện pháp bảo vệ tài sản của mình để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.
Đối tượng Ngô Văn Doanh, sinh năm 1991, trú tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, bị Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn thường xuyên đi lang thang qua các nhà dân, khu nhà trọ sinh viên, công nhân, phát hiện xe máy để sơ hở, không khóa cổ, khóa càng, không người trông coi, Doanh nhanh chóng tiếp cận, dùng vam phá khóa, lấy trộm xe. Với thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2019, Doanh đã thực hiện chót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy. Sau khi lấy trộm xe máy, Doanh đi đến nơi vắng vẻ, dùng dụng cụ tháo các phụ kiện của xe như biển số, yếm để phi tang, sau đó đem đi bán. Cuối tháng 3 năm 2019, Công an thành phố bắt giữ Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 2002, và Đỗ Trường Sơn, sinh năm 2003, cùng trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản. Do cần tiền tiêu xài, hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Khi quan sát có một chiếc xe máy không có người trông coi tại khu vực tổ 1, phường Tân Thịnh, Tuấn đã trộm xe máy rồi cùng Sơn tẩu thoát, đem bán được 7 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người dân để xe máy tại các khu vực nhà trọ, cửa hàng, chợ, không có người trông coi, khuất tầm nhìn, không trang bị các loại khóa xe chắc chắn, an toàn. Chúng sử dụng các loại công cụ như vam, thanh kim loại để phá khóa, lấy trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện nay, Công an thành phố đã thu hồi được tăng vật gồm 4 chiếc xe máy, tiến hành trao trả cho các bị hại. Trung úy Nguyễn Thông Tiến, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, người dân khi để xe máy ở nhà, phòng trọ hoặc tại các cửa hàng nên bảo quản, trông coi kỹ lưỡng, khóa cổ, khóa càng cẩn thận, nên lắp các thiết bị camera giám sát xung quanh nhà để bảo quản tài sản. Khi bị mất trộm tài sản là xe máy thì đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo nội dung sự việc. Từ đó, cơ quan công an sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Qua những vụ việc trên là lời cảnh tỉnh đối với người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, đồng thời tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm pháp luật tới các cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau. Các bộ môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại. Các môn phái võ, thiếu lâm, karate do, võ tự vệ. Các câu lạc bộ sở thích bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi nhà thiếu nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.